Tao cầu nguyện thứ nhì là xin dắt tôi từ cõi tối tâm đến nơi sáng suốt. Ở đây chữ tối tâm có nghĩa là vô minh, còn sáng suốt có nghĩa là thông hiểu. Lời cầu nguyện này để đệ lên Đức Thầy. Ta cầu xin Ngài ban sự minh triết cho ta. Bấn độ câu này còn có thêm một nghĩa phụ nữa là: dồn thể chúng tôi cầu xin Đức Thầy cho chúng tôi thông hiểu các cõi trên. Ta cũng thấy trong vài quyển sách xưa rằng cõi dưới tối hơn cõi trên cõi đó. Thế vậy cõi trần đối với cõi trung giới thì là cõi mờ tối, còn cõi trung giới đối với cõi thượng giới thì cũng mờ tối như vậy. Khó cho ta kiếm đặn lời để tả sự tương duy này, bởi vì một khi tâm thức ta mở rộng hơn, đối vượt qua cõi trên cõi đó, thì ta có cảm tưởng rằng ta có đặng vật gì cao thượng phi thường khiến cho ta thấy mình mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn và được hạnh phúc hơn. Một người kia nếu thật mở được tâm thức thì sẽ tự nói rằng: bữa nay lần thứ nhất tôi mới hiểu sao là sống chân thật, sao là hạnh phúc, sao là vinh quang. Vì mỗi một cõi trên đều hơn cõi dưới nó đặc biệt. Chỉ như khi ta ở cõi trần lên cõi trung giới, cũng như khi ta ở phòng tối đi ra gặp ánh sáng mặt trời vậy. Khi một người nào hoạt động một cách ý thức tại cõi thượng giới thì y sẽ có nhiều phương hướng hay hơn khi ở tại cõi trung giới thập bội. Khi tâm thức bồ đề của y đã mở thì y sẽ cảm thấy nhưng chỉ chút ít thôi, cách trời xem vạn vật. Chính là lần thứ nhất con người là khi có ý thức tại cõi bồ đề mới gần đặn với trời mà thôi. Mà cũng là lần thứ nhất chân linh biết rằng vạn vật và mình là một, và nói được rằng ta sống, ta hoạt động, ta tồn tại đây là nhờ trời. Hay nói cách khác như vậy, vạn vật do trời mà có, nhờ trời mà tiến và sẽ về với trời. Chẳng phải câu này chỉ đẹp về văn chương mà thôi, chính nó là sự thật vậy. Trong trời đất có một sự duy nhất kỳ diệu, và tình huynh đệ đại đồng chỉ là hiện tượng của sự duy nhất ấy mà thôi. Với qua sự duy nhất này thì người ta khởi hiểu đặng lòng trời. Dù hiểu một cách còn cạn hẹp, ta cầu xin dắt ta từ sự vô minh đến sự hiểu biết, đến ánh sáng của bồ đề tâm. Tốt lại ta cầu nguyện rằng: xin dắt tôi từ cõi tử đến cõi trường sanh bất tử. Câu này chẳng phải có ý nghĩa sợ chết, vì người thông thiên học xem cảnh tử không giống với người đời chưa khảo cứu đến. Cái tư cách của người thông thiên học đối với sự chết rất là thản nhiên và bình tĩnh. Và lại sự chết không có gì đáng sợ, nó chẳng phải là hung thần đem gieo sự kinh khủng cho loài người, mà nó là một thiên thần cầm chìa khóa vàng đến mở cửa cho ta đến một chân trời quang lạc hơn, cao thượng hơn. Thật ra chúng ta luôn luôn tiếc nhớ những người đã quá dạng, nhưng sự tiếc nhớ này chỉ liên quan với nắm tay giá lạnh, với tiếng gọi không thưa mà thôi. Nghĩa là nhớ về thể xác là việc giả. Khi ta cầu xin các ta từ cõi tử đến cõi trường sẽ mất tử thì ý ta không giống với ý của người cầu xin sống mãi trong cõi trường tồn. Tuy nhiên ta hay cầu thoát cảnh sanh và cảnh tử mà bên đạo Phật gọi là kiếp luân hồi. Câu cầu nguyện này có nghĩa là: xin dắt tôi tránh khỏi kiếp luân hồi để sống trong cảnh trường tồn, bởi vì một khi không còn điều chi học hỏi ở trần thì con người không còn bị bắt buộc phải đầu thai lại trần nữa, chừng ấy con người mãi tiếp tục tiến qua ở các cõi cao hơn. Có tôn giáo cho rằng con người dữ sẽ chịu cảnh địa ngục đời đời kiếp kiếp, sẽ ra có người bao giờ cũng được cứu rỗi và sẽ để bước trên đường vĩnh viễn, chứ chẳng phải bị mãi mãi chôn chặt vào chỗ tối tăm. Đức Chúa thì nói về con đường rộng lớn, nó dắt đến sự tử và sự tàn phá, nhưng nhiều người lại đi trên đó. Một hôm với đệ tử của Ngài hỏi Ngài rằng: bạch Chúa, phải chăng chỉ có thiểu số người được đạo rỗi mà thôi? Ngài đáp lại rằng: cửa giải thoát và con đường đến cõi trường tồn rất có hẹp nên ít ai tầm đặng. Mấy lời này rất hay và hoàn toàn đúng vậy, nhưng người đời lại giải nghĩa nó như vậy: chỉ có một số ít người được lên trời mà thôi, còn phần đông thì sẽ bị sa vào địa ngục đời đời. Nói những lời Chúa như thế thật là sai. Ý của Chúa hoàn toàn rõ rệt. Đệ tử Ngài hỏi Ngài: có bao nhiêu người đi trên đường điểm đạo? Ngài trả lời: ít vậy. Lời này, lời nói này đúng cho thời xưa mà cũng đúng cho ngày nay nữa. Trong khi nói con đường đưa đến cõi tử thì rộng lớn mà nhiều người lại chọn, Đức Chúa ám chỉ con đường luân hồi, tức là cuộc tuần hoàn của sanh và tử. Con đường ấy rộng và dễ đi nên hành khách không mà chút nào họ đi đến chốn dễ dàng. Có lẽ là sao ngương kỳ 7, tức là lúc dãy địa cầu hết hoạt động để bước qua thời kỳ an nghỉ, chừng ấy muôn loài vạn vật sẽ sang qua hành tinh khác, tới đó là giải mộc tinh lợi dịch giả. Nhưng cửa giải thoát và con đường điểm đạo đưa đến cõi trời thì lại eo hẹp. Cõi trời mà Ngài muốn nói đây chẳng phải là cõi thiên đàng, mà là cõi của các đấng quần tiên hội và những người đã được giải thoát. Cõi Devakan là cõi thượng giới. Lên Mental là nơi mọi vong linh đều đến trước khi đi đầu thai, là thiện giả. Khi Đức Chúa nói đến điều kiện kiếp sống giữa cõi tử và cõi sanh, chúng ta lại thấy Ngài giải cách khác. Các bạn hãy nhớ một đoạn văn của Thánh Trên như vậy. Kia có một đám người đông vô số thuộc về các quốc gia, các chủng tộc, các ngôn ngữ đứng trước ngôi Chúa và con trù con. Họ mặc áo trắng và cầm nơi tay những lá kè. Lá kè là biểu hiệu của sự thắng trận, sự phong phú, lời dịch giả. Trong khi đề cập đến sự sinh hoạt ở cõi tử thì tác giả Shenzhen lại nói về một số người đông đảo phi thường không thể đứng nặng. Đây chẳng phải một nhóm nhỏ đang tìm đường một cách khó khăn. Theo cách người đệ tử, bây giờ chúng ta bàn đến lời tựa của Asion. Mấy lời này chẳng phải là của tôi, ấy là lời của sư phụ tôi đã dạy tôi. Bằng chẳng nhờ Ngài tôi chả làm gì nên được, nhưng có Ngài giúp sức tôi mới được bước vào đường đạo. Asion cho rằng em tiến hóa là hoàn toàn nhờ ảnh hưởng và sự giúp đỡ của thầy em. Chúng ta cũng nhờ một phần lớn sự giúp đỡ của Đức Thầy. Vì chúng ta xem được lời trong sách, tức là lời dạy của Ngài, sự giúp đỡ của Ngài sẽ sẵn sàng lan đến cho mọi người chúng ta một cách đồng đều. Chúng ta phải ghi nhớ sự thật này. Chúng ta phải tin cậy nó cũng như một việc chắc thật và tuyệt đối vậy. Người nào muốn được giúp đỡ như Asion thì phải dọn mình như em mới đặng. Bạn cũng vậy. Bạn muốn bước vào đường đạo thì những lời sư phụ tôi sẽ hữu ích cho bạn. Nếu bạn tuân theo, nói rằng mấy lời đó chân chánh và tốt đẹp hẳn chưa đủ. Người nào muốn thành công thì phải ăn ở y như lời chỉ giáo. Một người kia đang đối xếp ve giờ một món đồ ăn rồi khen ngon. Vậy có ích chi cho y đâu, y phải thò tay để ăn. Thì cũng như thế, nghe lời thầy dạy chưa phải là đủ, phải thi hành những điều Ngài nói chăm chỉ, từ tiếng nhẹ nhàng, từ dấu phớt qua. Nói rằng tôi sẽ làm theo lời dạy trong sách cũng không đủ. Lời này phải thấm ngừng trọn cả đời sống ta cho tới cực độ mới được. Phải trực hờ cơ hội và câu thi ở cuối quyển sách chỉ rõ ý nghĩa này. Lời cho ngọc ngưỡng mông thầy phán cố công tìm, ánh sáng nhiệm màu, lĩnh thầy cho được hiểu mau, lòng lắng tai luôn giữa giải dầu đấu tranh. Nét nhỏ nhen con châm con nhận, phát trên dòng vô tận trần hoàng, nghe thầy rỉ tiếng nhẹ nhàng, lẫn trong âm điệu rền vang cõi đời. Nguyễn Minh Tâm, Luật Dịch. Ai hay cầu làm đệ tử trên thiên thì phải luôn luôn lắng nghe lời thầy giữa cảnh phồn hoa náo nhiệt. Và cùng vọng ở đời, chúng ta phải ráng tìm cơ hội áp dụng lời dạy này hay lời dạy khác của Ngài. Trung quy cũng chẳng thật là khó. Phần chánh là do thói quen mà thôi, chỉ có bước đầu là nhọc nhất. Một khi bước thứ nhất đã tiến rồi thì các bước sau trở thành thói quen. Và chừng ấy dễ cho ta giữ vững lập trường như kẻ tìm cơ hội để mưu lợi trong công việc làm ăn. Người ấy có tư cách đó là tốt. Vì nếu y lo làm ăn thì bổn phận của y phải cho tròn. Đó là chuyện cần giả tạm, mà còn phải ráng sức hai, huống hồ là những chuyện tinh thần ta há lại không cố gắng như vậy sao? Cái nào muốn quỳ dưới chân thầy thì rất cần hiểu ý thầy. Được vậy, phải đọc sách Tâm Thiên Học chỉ có cái tư cách là yếu điểm. Bởi vì Tâm Thiên Học là đời sống thực hành, chứ chẳng phải là cái giáo lý để học. Vậy phải ráng đem ý mình hòa cùng ý Ngài mà không cưỡng bách. Mọi người chúng ta sẽ không thi hành một cách khôn ngoan nếu cho sự mình làm đó chỉ là để theo ý Đức Thầy, chớ chẳng hiểu tại sao Ngài có cái tư cách ấy. Và mình phải làm thế nào để đạt được mục đích sự hiểu biết của ta tuyệt vời, ta có thể noi theo mà không hại, nhưng Ngài không muốn thấy. Ngài muốn tư tưởng Ngài phải cảm trí khôn ta hơn là tình cảm ta. Bởi vì ta cảm phục Ngài bằng tình cảm suông thì không đủ. Điều cần trước nhất là phải xác nhận rằng những việc đó là có thật, là trương tôn, là trọng đại. Người đạo Thiên Chúa bậc chung nói rằng thật ra những chuyện vô hình là trọng đại nhất và những chuyện hữu hình là giả tạm. Nhưng y nói thế mà không làm đúng theo chút nào. Tại sao vậy? Bởi vì y không chắc được những điều y tin tưởng ở cõi trần. Con người xác nhận được cái lợi ích của đồng tiền và biết rõ rằng càng có tiền thì càng được sung sướng, nhưng đối với bề tinh thần con người ít tin chắc như vậy. Và cho nó thuộc về tôn giáo không có tính chất thực tế cũng như công việc làm ăn ở đời. Chính bởi chúng ta là người tìm thế tiến hóa và tinh thần, chúng ta phải để vào cõi vô hình cái tính cách thực tế này. Sự xác định hoàn toàn và đúng đắn này, ông Sinet có nói trong quyển sách Tâm Linh Học đầu tiên của ông như vậy. Chuyện này đối với các ngài phải thành sự thật cũng như cây thập tự giá vậy. cũng thấy những chuyện tinh thần phải quen thuộc với ta như điều ta đã thấy mỗi ngày. Mà được như vậy là nhờ ta suy nghĩ hoặc trực giác hay là trực tiếp kinh nghiệm, thì ta hoàn toàn công nhận với lý trí rằng chuyện đó phải có, thì nó sẽ thành chuyện có thật. Cho nên có lẽ cựu học giả hơn tân học giả là ở chỗ đó. Do người trẻ có hăng hái bực nào cũng không bằng người cố cựu. Vì những vị này có ngày giờ nghiền ngẫm đồng quá lần lần những ý niệm tinh thần và làm cho chúng nó thành phần với đời sống họ, như nhà thi sĩ đã nói, sự hiểu biết tiến lên từng bậc. Trong chúng ta đây, có người vừa nghe đến chuyện cõi trên thì liền công nhận hoàn toàn và cho là có thật. Sở dĩ có đặng cái trực giác phúc đức này là nhờ ở quả tốt kiếp xưa. Trong phần đông không có được, nhưng nếu ráng sức mãi mãi thì sẽ có được kết quả khả quan. Một người kia có thể nhập vào hội thông thiên học đã 30 năm mà không hơn gì lúc mới vào, thật đáng tiếc. Cũng như khi ta làm mất một cơ hội tốt nào. Trái lại, ai luôn luôn suy nghĩ đến thông thiên học, ráng áp dụng nó trong đời sống của mình thì lần lần sẽ cảm thấy đặng điều xác thật. Sự kinh nghiệm ở đời và sự suy ngẫm đến các vấn đề ấy đem lại cho ta nhiều bằng chứng liên tiếp buộc ta phải công nhận chúng nó là thực sự. Trong nhiều trường hợp, những ý niệm tâm linh học khi mới xem qua thì dường như là phức tạp và khó hiểu, nhưng về sau nó quá ra giản dị và rõ ràng. Một đứa trẻ tập viết trong một chương nó lấy làm tự hào nếu nó không có lỗi nào, nhưng về sau nó cũng viết không có lỗi như vậy, nhưng nó biết nó hết tự hào, nó hết tự hào và cũng không buồn để ý nữa, bởi nó biết viết rồi. Bao giờ ta còn cần ráng sức để hiểu ý niệm tâm linh học là ta chưa nhận thức rằng nó một ngày kia nó sẽ thành một sức mạnh trong đời ta. Cái tự mình kinh nghiệm làm cho ta tiến quá mau và dễ nhất. Mỗi sự hiểu biết trực tiếp đều cho ta thấy rằng đó không phải là sự chắc có, mà là một sự hết sức có thật. Ta tự thấy một phần quấn giới hợp với chân lý, ta nhìn nhận nó hữu lý, và sự nhìn nhận này mạnh mẽ cho đến nỗi nó quá thành một sự thật trong đời ta. Nếu một nét dấu mà không tuân theo, một hơi tiếng mà bởi nhãn qua, thì dấu và tiếng ấy sẽ mất diệt biệt, bởi vì chân sư không nói lại hai lần. Anibation. Có nói rằng nhiều người không hiểu tại sao. Không biết rằng tại sao kẻ nào cứ nghe lặp lại, nhưng chân lý là những kẻ ít giỏi và ít thông minh hơn người ngoài đời. Họ không thâm nhiễm đặng chân lý nếu họ không ráng thực hành theo. Nên lưu ý kỹ rằng tôi không có nói nếu họ không thực hành, mà tôi nói nếu họ không ráng thực hành. Chính sự ráng sức bền bỉ là cần thiết mà người ta lại thường quên. Quả nhiên Đức Thầy không nói lại hai lần. Ngài đưa đến một tư tưởng nếu không ai hưởng ứng thì Ngài không nảy ép. Ngài không lặp lại lời đã nói, còn các đệ tử Ngài lưu ý đến những điều kiện trần gian nên cứ mãi lặp đi lặp lại cái 100 lần đều phải nói cho tới chừng nào cảm kích đặng người mới thôi. Nếu bạn là đệ tử thiệt thọ, thì Đức Thầy sẽ không bảo các bạn làm việc gì không thể thành đặng. Nếu các bạn bỏ nhãn một lời giáo huấn nào thì Ngài sẽ không nói nữa. Không phải tại thiếu lòng nhân, nhưng vì Ngài không có thì giờ, Ngài giờ để phí. Ngài bận vô cùng. Sở dĩ Ngài giáo hóa Acheon là vì Acheon làm việc nhiều và luôn luôn chỉ có em nào có đầy nghị lực mới gần đặng Đức Thầy mà thôi. Tôi biết rằng chính phải luôn luôn ráng sức và không đặng ngã lòng mà nhiều người chúng ta cho là khó, nhưng đó là điều cần thiết. Nếu bạn không làm như vậy thì bạn không thể bước lên đường đạo được. Ông Limiter nói rằng, ta là người theo dõi Đức Thầy và ráng làm tròn một phần việc của Ngài tại thế. Ta luôn luôn phải nói hai lần, ta có bổn phận phải đập lưu đập lại mãi những đúng lệnh đã ký thác cho ta. Bởi vì thánh giả lơ đảng và bơ thờ. Tuy nhiên hãy ai được trực tiếp với Đức Thầy thì người ấy được xem như không còn bơ thờ nữa. Một lời dạy sẽ không lặp lại nếu nó không được hưởng ứng. Chẳng phải tại Đức Thầy tự hào mà tại đệ tử không sẵn sàng. Phải hiểu cách Đức Thầy giáo hóa đệ tử, rất ít khi Ngài đưa một huấn lệnh nào cho đệ tử bằng cách trực tiếp. Cách đây rất lâu, trong lúc tôi được Đức Thầy cho nhập môn thì câu đầu tiên của tôi là: Bạch Thầy con phải làm gì? Đức Thầy trả lời: Con hãy tìm lấy. Đó Ngài nhấn nghĩa rằng, Thầy viết cho Thầy ra lệnh thì con sẽ vâng theo liền, nhưng làm thế con chỉ gặt được cái kết quả tốt của sự dâng lời mau lẹ mà thôi, chứ cái quả, còn cái quả của việc làm thì lại về phần Thầy. Thầy muốn cho nó thuộc về phần con, mà được như vậy thì con phải tự làm lành và tạo ra quả tốt. Có ý làm lành phải do nơi con chứ chẳng phải do nơi Thầy. Rất ít khi các đấng thiêng liêng ra lệnh một cách trực tiếp, nhưng thường một lời nói hoặc một cái nhìn của Ngài cũng đủ làm cho chúng ta biết Ngài bằng lòng các hành động của ta. Cùng không, người nào hầu Đức Thầy, nhất là Đức Thầy Kutumi, thì không bao lâu sẽ tập giữ theo điều này là luôn luôn chú ý. Đức Thầy Maria tiền kiếp là một vị vua, nên Ngài thường nói với một giọng quay phương của một vị bà đế. Ngài thường ra lệnh trực tiếp và lời lẽ của Ngài thường thốt ra với văn từ rõ rệt. Đức Thầy của Thông Mi dường thể không bao giờ tỏ ý không bằng lòng ai. Các đệ tử Ngài tập hiểu Ngài bằng cách nhìn của Ngài, ít khi Ngài khiển trách ai. Đó chỉ tại sao các vị đệ tử lại luôn luôn trên Ngài hạ lệnh, hãy huấn lệnh ra rồi thì họ ráng sức tuân theo. Chỉ biết rằng nếu họ bơ thờ thì nó sẽ mất đi, vì Đức Thầy không lập lại nữa. Nếu không thọ đặng lệnh của Đức Thầy thì vị đệ tử cũng không bị khiển trách gì cả. Y chỉ mất cơ hội mà thôi, và về sau e cho y không được Ngài truyền lệnh nữa trong một cơ hội khác. Trong quyển Le Maître et le Sentier, chúng tôi có trình bày nhiều cách của đấng chân tiên dùng để đào luyện đệ tử tùy theo cung và phận sự của mỗi người. Cung chữ Pháp gọi là Rayon. Nó có nghĩa là những đặc tính riêng của mỗi hạng người dưới thế gian, dù có muôn triệu người nhưng chỉ có 7 hạng mà thôi. Người cung thứ nhất là mở về ý chí, người cung thứ nhì là về bác ái, người cung thứ ba là mở về tánh thích nghi. Nhận nhận người cung thứ tư mở về sự mỹ thuật và điều hòa, người cung thứ năm mở về khoa học, và người cung thứ sáu mở về lòng sùng đạo, người cung thứ bảy là mở về sự cúng kiến và nghi lễ. Lời của dịch giả: người nào đi trên đường của Đức Bàn Cổ và Đức Moria thì thuộc về nhóm Satriya, tức là hạng người quan nghiêm như các vị quan tòa, các pháp gia, các chính trị gia và các tướng sĩ. Người nào đi trên đường của Đức Bồ Tát và Đức Thầy của Thông Ni thì thuộc về hạng thầy tu, nhà truyền giáo, các vị giáo chủ, các nhà trại, các tôn giáo. Còn có thêm 5 cung chánh đại nữa, mỗi cung đều có đặc tính của họ. Trong đó mỗi cung là đức đế quân được đỉnh đạo ít nhất là 6 lần. Vì vị đế quân có nhiều đức thầy, tức là đấng tôn tiên ấy vậy. Một người thuộc về cung thứ nhì không phải bị bắt buộc phải là đệ tử của đức đế quân Kutumi, y cũng có thể là đệ tử của đức thầy Denwako nữa. Đức thầy Denwako giống là đệ tử của đức đế quân Kutumi là dịch giả. Bốn con đường dự bị. Ông Peter nói rằng: bản văn Ấn Độ cho ta biết bốn con đường chánh đại có thể đưa người đến bậc nhập môn. Bạn ấy còn thêm rằng, khi con người thay đổi đặng mục đích cuộc đời mình là nhờ thường gần với những bậc đã để chân trên đường đạo. Những bậc này mở mắt cho người đời thấy đặng sự vinh quang, sự tốt đẹp của nó, cũng như sự cần ít phải tu hành vậy. Ảnh hưởng của vị đệ tử cấp cao không phải do lời nói, mà là sự rung động của y túa ra khắp mình, gây ra một mãnh lực vô cùng to tát. Với Ấn Độ, người ta hoàn toàn công nhận điều này. Nơi đây có nhiều nhà sư cao thấp đủ hạng, có tài phép ít nhiều, người ta gọi là những guru hay là tôn sư. Mỗi vị guru đều có đệ tử riêng ngày dạy họ triết lý, có khi bắt họ đọc câu thần chú hoặc chân ngôn để ngồi thăm thiền hay dạy họ phép yoga. Yoga là phép luyện đạo với Ấn Độ, gọi là du già phái, là dịch giả. Nhưng đó chẳng phải là điều giúp đỡ đắc lực nhất. Điều trọng đại là đệ tử ở gần tôn sư. Nếu tôn sư là bậc tiêu giao học phái đi ta bà thì đệ tử cũng phải đi theo. Khi các vị đệ tử của Đức Chúa Giêsu cũng đi theo Ngài đến thành Palestine vậy. Nếu tôn sư thường trụ không đi đâu thì các đệ tử của Ngài bao quanh Ngài, ngồi dưới chân Ngài, trực nghe lời Ngài nói. Nhưng mấy người này ít nhờ lời dạy hơn là điển lực của Ngài túa rải xung quanh. Điều này chẳng phải là sự quyển hoạt mà rất là khoa học vậy. Những thể cao của tôn sư rung động mau và mạnh hơn các thể cao của đệ tử rất nhiều. Bởi vì những người này mới bước chân vào đường đạo, bị nhiễm sự rung động thấp hèn của trần thế đã lâu, cần phải dứt bỏ hoàn toàn những tôn sư, những dục tình và những tư tưởng xấu xa. Họ phải tự huấn luyện bản ngã, tìm thấy chỗ dở, chỗ hỏng của mình rồi nhất định sửa chữa để tăng cường nền đức hạnh. Nói tóm lại, họ quyết sửa đổi tính tình. Thường thường đó là một công trình đăng đẳng và khó khăn. Nhưng nếu đệ tử được ở gần tôn sư thì sẽ nhờ ảnh hưởng tốt của Ngài mà tiến triển trên nền đạo đức một cách dễ dàng. Vì tôn sư đã mở đức đó và đã trừ tật xấu đó rồi, thần lực thanh cao của Ngài luôn luôn ảnh hưởng đến đệ tử ngày và đêm, khiến cho tâm người đệ tử cùng hòa nhiệt với tâm thầy. Đó là một nguyên lý rất phổ thông bên khoa vật lý học. Hai quả lắc đồng hồ để gần nhau thì tự nhiên quả lắc mạnh sẽ hấp dẫn quả lắc yếu đánh theo điệu của nó, hoặc là làm cho quả lắc yếu phải đứng lại. Cái thân gì để đưa đến con đường nhập môn là đọc hay nghe là giáo huấn nói về đó. Một người kia cho sự nhập môn là một vấn đề hứng thú, nên khi dịp may đưa đến thì trực giác suy y thừa cơ hội liền để tìm học thêm. Đó là trường hợp của tôi. Là lời ông Lee Victor. Quyển thế giới quyền bí rơi đến tay tôi liền nhất định rằng, nếu phải như thế ấy là điều hiển nhiên rồi. Nếu các đấng thiên liên có tật và bằng lòng cho mọi người phụng sự các ngài, cùng chia sớt cho con người một chút ít hiểu biết vô giá của các ngài, thì tôi sẽ là người tôi của các ngài. Tôi sẽ lượm lặt đấy hay nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Từ nay tôn chỉ duy nhất của đời tôi là phải có đủ những điều kiện cần thiết. Thực ra cái giáo lý bằng lời hay là bằng sách truyền chung cho muôn triệu người, nhưng không có gợi đặng trong lòng họ một sự phấn khởi nào. Cái vậy có rằng sự phấn khởi này là nhờ ở kinh nghiệm nhiều kiếp qua, phải có học chân lý, phải xác nhận sự tốt đẹp của nó từ kiếp trước mới có thể thu thập liền được trong cái này. Nhiều người trong chúng ta đều lấy làm lạ khi thấy độc giả không thưởng thức đặng những chân lý trong sách Thông Thiên Học. Thông Thiên Học là một giáo lý tuyệt luân, nó giải đặng những vấn đề khó khăn ở đời, nhưng cũng như các bạn biết rõ, nếu các bạn cho bằng hữu của các bạn mượn sách Thông Thiên Học thì phân nửa là sẽ đem trả lại với mấy câu này: phải hứng thú thật, nhưng họ không hiểu chi hết. Nếu ta hiểu đặng giáo lý Thông Thiên Học là bởi xưa kia ta đã học nó rồi, cái quả tốt đã tạo từ lâu xưa kia, hãy ta càng tham khảo Thông Thiên Học chừng nào thì ngày nay ta càng ưa thích nó chừng ấy. Chính nó là sự kinh nghiệm của ta khi ta đọc một tác phẩm cách đây 20 năm, bây giờ ta hãy đọc nó lại, tự nhiên ta thấy ta thâm hiểu nhiều hơn trước, vì lẽ sự hiểu biết tiến theo sự phát triển của văn năng. Cái thứ ba để dắt vào cửa đạo theo kinh Ấn Độ là sự suy ngẫm sáng suốt, hay nói một cách khác là một người kia có thể nhờ cực lực suy ngẫm nên biết đặng rằng dưới đời phải có một cơ tiến hóa và một con đường để đạt đến đó, đạt đến nó, mà ai là người tiến hóa cao phải biết chọn nó. Ai đã suy nghĩ nhiều và đã kết thúc được như vậy thì nó tìm đường đi đến mục đích trên đường ấy chắc chắn chỉ có vài người lữ khách mà thôi. Trong nhà phương diện thì cách thứ tư mở nền đức hạnh là hay nhất. Điều này dành cho người cơ đốc giáo bậc tuôn rõ, vì y thường tưởng chỉ có đức hạnh là cần kiếp thôi. Trái lại người Thông Thiên Học nhớ rằng theo nguyên bản của cơ đốc giáo thì sự trong sạch hay thánh tính mà ngày nay ta cho là mục đích chỉ là bước đầu của nhà tu giả. Thánh Clement nói thẳng rằng sự trong sạch có cao nhất thì cũng chỉ là một đức tính tiêu cực mà thôi, cái đặc trường của nó là chỉ làm cho người dễ học hỏi. Người trong sạch là người xứng đáng hiểu biết về đang dọn mình để được giác ngộ trong thời kỳ thứ nhì, hậu sanh thời kỳ thứ ba, tức là sự hoàn thiện vậy. Các bạn có nhớ lời Thánh Tô không? Ngài nói rằng có một sự minh triết mà ta truyền cho người hoàn thiện, chớ không phải dành cho kẻ khác. Đức hạnh dắt người đến cửa đạo. Nếu một người kia có tánh hạnh tốt trong nhiều kiếp, nhưng không phải vì đó mà y trở nên khôn ngoan đâu, về sau y sẽ có ít nhiều trực giác khiến y tìm đến người hiểu biết, thế như gần một vị đệ tử tiên để tập mở trí khôn. Nhưng người ta cho rằng tập mở trí cách này phải tốn muôn năm và nhiều kiếp mới được. Người nào tập mở đức tánh mà không mở trí khôn thì một ngày kia cũng sẽ gặp đạo vậy như rất chậm. Nếu y theo lời dạy của Thánh Pierre và lớp tiềm học thì ngày giờ thu ngắn biết bao. Bốn đức tánh cần kiếp. Có bốn đức tánh cần yếu để được vào đàn đạo là phân biện, không những ái, tánh hành tốt bằng ai. Ông Lipitor nói rằng những đức tánh cần kiếp này các tôn giáo đều có nói, nhưng ở đây chúng ta giải hơi khác một chút. Về đức tánh phân biện thì không có chi lạ. Tôi giải nghĩa theo danh từ của người Ấn Độ giáo và Phật giáo. Danh từ này trùng nghĩa với chữ cải tâm của bên Thiên Chúa giáo. Chữ cải tâm chỉ là người đệ tử phải đem phàm nhân hiệp với chân nhân trên đường đạo thực sự. Người đệ tử phải đem chân nhân hiệp nhất với chân thần. Chân nhân là linh hồn, là phần tử của chân thần, tách mình khỏi cõi tức là chân thần. Để đến ngụ tại cõi thượng giới, chân nhân còn phải kinh nghiệm đặng biết và đặng lặp lại những sự rung động ở cõi dưới mà chân thần vì quá thanh không thể xuống thấp để thông cảm, đặng chân nhân phải tập biết rằng mình là phần tử của chân thần và mình vì mục đích tấn hóa của chân thần nên mới sanh ra đây. Bao giờ có người đã thành công thì sẽ được điểm đạo lần thứ 5 mà đắc quả trong tim. Đây chỉ cho ta thấy rõ hai đặc trường của hai bậc điểm đạo. Với điểm đạo thứ nhất thì chân nhân hiệp nhất với phàm nhân, và chân nhân hoàn toàn chủ trì đặng phàm nhân, tất cả hành vi của chân nhân đều đặt dưới quyền kiểm soát của chân nhân. Bậc điểm đạo thứ năm thì chân nhân hiệp nhất với chân thần, cái gì của chân nhân mà không hợp với chân thần thì sẽ tan mất. Mỗi lần chân nhân xuống cảm hóa những chân linh dưới trần thì cũng giống như đức thượng đế ở trên trời xuống thấy vậy. Do mỗi kỳ điểm đạo chân thần như làn điển xẹt xuống để hiệp nhất một lúc với chân nhân. Khi con người đắc quả trương tiên thì chân thần luôn luôn cảm hóa chân nhân để đi đến sự hiệp nhất hoàn toàn. Trong vài trường hợp khác chân thần cũng xuống nữa, tỉ như trường hợp của Acheon đã nói trong quyển Le Vie de Acheon trong lúc vị này lập nguyện với Đức Phật Chí Tôn. Có người hoặc dùng cách này hoặc cách khác đã kể trên để tập mở tánh phân biện hầu thấy rõ điều đáng tìm hay không đáng tìm. Vậy sao con người sẽ thấy mình cần phải mở đức tánh thứ gì theo lời kêu gọi của Đức Thầy? Là tánh không luyến ái. Đạo bác sĩ Niêm Thế Sinh dịch nó là không đắm mê hay lãnh đạm. Chữ không luyến ái đây được người Ấn Độ gọi là Vairagya, nghĩa là lãnh đạm đối với kết quả của động tác. Đức Phật Chí Tôn không giải nó hoàn toàn y như vậy. Ngài dùng chữ Pali Parikama để giải thích nó. Chữ Kama hay là Kama. Chữ Kama K-E-M-M-A hay là chữ Kama là K-A-R-M-A luôn luôn có nghĩa là hành động hay là động tác. Chữ Parikama nghĩa là dự bị động tác. Đó là yếu điểm đặc biệt để chỉ bổn phần làm lành vì mến điều lành, chứ không phải vì cái kết quả tốt do sự lành có thể đem lại cho ta. Điều này cần phải hiểu rõ. Thường người ta nghe giải nghĩa chữ lãnh đạm trước kết quả của sự làm là phải thi hành bổn phận, không cần lo nghĩ đến sự phản động của kẻ khác. Nhưng Nguyễn Dưới Chân Thầy có nói với chúng ta ở đoạn sau như vậy: con phải làm điều lành, con không được làm điều ác dù phải ra thế nào. Nhưng không vì lẽ đó mà ta phải làm theo ý ta, bất kể coi sự làm của ta có chạm đến kẻ khác hay không. Thực ra chính cái kết quả của việc làm xác định sự hành động thiện hay ác. Người đệ tử chân thiên không nghĩ đến cái kết quả đối với mình mà lại quan tâm cực điểm đến cái kết quả đối với người. Cái tính cần yếu thứ ba là tánh hành tốt thuộc về sáu kỹ luật mà người Ấn Độ gọi là Satsampati. Xem từ Bali của Đức Phật dùng thì đức tính này gọi là Upacaro, có nghĩa là lưu ý chứ chẳng phải là tánh hành. Phải rèn tánh hạnh theo sáu cái luật này mà người ta cho là luật báo, đoạn kế của Nguyễn Dưới Chân Thầy. Cho biết rằng nếu ta cứ tham khảo thì ta sẽ thấy những danh từ của Đức Đế Quân Gotami dùng Đức Phật gọi luật báo ấy bằng những danh từ này. Samo là an tĩnh, nghĩa là trí tuệ quy phạm. Damo là chế phục, nghĩa là sát thân quy phạm. Uparati là đình chỉ. Titika là chịu đựng. Samadana là cân cù. Và Sada là đức tin. Những ý nghĩa này tôi, tức là ông Lee Victor, ra công tìm kiếm trong các từ điển chánh, và tôi nhờ Đại Đức Hòa Thượng tới tiểu thừa là ông Hikaduwi Samagala Thero dịch cho. Dịch hộ, những chữ này cũng ám chỉ cái đức tin đặc biệt của phái ấy. Cũng nó hơi khác với bản dịch trong quyển sách Dưới Chân Thầy, nhưng ở đây gọi là định chỉ. Trong sách lại cho là khoan dung, bởi vì chẳng những phải thoát khỏi dòng hạn chế của tôn giáo mà bỏ thói dị đoan, và phải hoàn toàn cởi bỏ ý niệm rằng phương châm của các bạn là hay hơn hết. Các bạn nên biết không có lễ nghi hoặc cúng kiến gì cần ích cả. Sự chịu đựng đây chỉ là một trạng thái an tĩnh, sự cần cù là gốc bởi sự định trí và sự thăng bằng mà ra. Đó ta phải đem hết bình sinh trí lực chú vào một trung tâm điểm. Nhân đó ta cần phải can đảm rốt lại đức tin là tin ở Đức Thầy và ở nơi ta. Trong hai trường hợp này các đức tính đều giống nhau, nhưng Đức Phật cắt nghĩa một cách đặc biệt là cần phải có sự minh triết, còn Đức Di Lặc Bồ Tát và Đức Đế Quân Gotami thì nhấn mạnh về sự cần phải có bác ái. Trong khi dạy Asion, Đức Thầy cũng tìm thấy xen vào giáo lý của Ngài có ý nghĩa thiết thực hơn là dịch theo bản nghĩa. Cái đức tính cần thiết cho hết là bác ái, tiếng Phạn gọi nó là Mumusakva, nghĩa là thiết tha muốn giải thoát khỏi dòng sinh tử và hiệp nhất với đấng cao cả. Đức Phật gọi đó là Anatoma, nghĩa là trật tự hay là kế tiếp. Điều này có nghĩa là sau khi mở các đức tính khác, con người phải có ý muốn thoát trần và hiệp nhất với Đấng Chí Tôn, hầu trở thành một cộng tác viên với Ngài. Asion còn nói rằng, tôi ráng nói cho Ngài nghe những lời của sư phụ tôi dạy tôi về mọi đức tính ấy. Đến đây mới khởi qua phần chánh đại của quyển Dưới Chân Thầy.
Những mục đích thật và những mục đích không thật chút nào. Phân niệm tầm sâu tận đáy lòng. Đạo đời gồm trọn ở bên trong, đời đưa vạn vật gom về một, đạo tiếp muôn loài đến cảnh không. Nguyễn Nhân Khoa. Ông Lee Victor nói rằng, bây giờ chúng ta khởi qua đoạn đầu của quyển Dưới Chân Thầy. Đứng đầu trong bốn đức tánh là tánh phân biện. Thế thường người ta hiểu nghĩa phân biện đây là phân biện điều chân lẽ giả, dắt con người bước vào đường đạo. Hiểu như thế thật đúng, nhưng ý nghĩa còn rộng hơn nhiều. Và phải phân biện chẳng những khi mới bước vào đường đạo, mà mỗi ngày mỗi bước cho tới lúc kỳ cùng, tức là lúc đắc đạo, là dịch giả. Nguyên văn là: the first of these qualifications is discrimination, and this is unusually taken as the discrimination between the real and the unreal, which leads men to enter the path. It is this, but it is also much more, and it is to be practice, not only at the beginning of the path, but at every step of it, every day until the end. Mấy lời sao chốt này chỉ rõ những nỗi khó khăn phải thắng của một số đông người. Khi đã thấy đặng vẻ vinh quang và sự tốt đẹp của đạo lý, nên muốn để chân vào đường đạo, hầu quỳ dưới chân thầy, tất cả những người này đều thiện hảo, đúng đắn và cần mẫn. Nhưng thần ngôn của họ lại không tuân kỷ luật. Họ thọ rất nhiều ảnh hưởng của dư luận quần chúng, như tôi đã nói ở trước. Ta cũng đừng quên rằng, nhân loại mới bước qua khởi đoạn giữa cuộc tuần hoàn thứ tư, và những người nào dám thực hành trong lúc này điều gì thì điều đó sẽ quá ra rất dễ dàng đến cuối cuộc tuần hoàn thứ bảy. Cuộc tuần hoàn nghĩa là luồn sống tinh thần, tức là muôn dạng vật sinh linh đi đầu thai trong mấy bầu của dải hành tinh. Mỗi dải hành tinh có 7 bầu, nếu luồn sống tinh thần đi suốt 7 bầu thì ta gọi là một cuộc tuần hoàn. Nhưng lại hiện giờ vừa qua khỏi giữa cuộc tuần hoàn thứ tư là quý dịch giả. Thì ta cũng đừng quên rằng nhân loại mới qua khởi đoạn giữa cuộc tuần hoàn thứ tư, và những người nào dám thực hành trong lúc này điều gì thì điều đó sẽ hóa ra rất dễ dàng đến cuối cuộc tuần hoàn thứ bảy. Bởi vì xác vị trí của con người ấy sẽ mở mang hơn xác vị trí của con người bây giờ. Tất cả các thể của họ đều linh hoạt, và thần lực xung quanh họ đều giúp họ, chứ chẳng phải nghịch với họ như bây giờ. Đức thầy hưởng ứng sự làm của ta và đem thần lực đến giúp ta. Sự tiến hóa dù là chậm chạp cũng là bạn thân với ta, tương lai cũng thuộc về ta nữa. Nhưng hiện giờ tất cả sự hoạt động với tính cách đạo đức thật là khó khăn vô cùng. Vào giữa của tuần hoàn thứ năm, những người nào làm trở ngại mãnh liệt công việc đạo đức của ta thì sẽ bị loại ra, và xung quanh của ta chỉ còn là những người bạn đồng ý hướng mà thôi. Bởi vậy, khi có người ở vào cuộc tuần hoàn thứ bảy thì làm việc gì cũng hết sức dễ. Lúc ấy, cõi đời sẽ hóa ra khỏi tinh thần, nhật cảnh ngoại giới sẽ giống như một đạo diện có kỷ luật đàng hoàng dưới sự chỉ huy của một nhà sư đức hạnh. Một vài độc giả sẽ tự hỏi, tại sao ta chẳng đợi cuộc tuần hoàn thứ bảy mới tu hành? Nhiều người chúng ta thấy mình bị triệu lưu vật chất lôi cuốn và đã hưởng một chút ít khoái lạc từ 20 hoặc 30 ngàn năm rồi. Nhưng ai không có nhiệt vọng tiến hóa hay giúp đỡ nhân loại thì còn phải tiếp tục sống như vậy mãi cho đến muôn triệu năm nữa. Chung quy có lẽ họ cũng đi đến đích dễ dàng. Nhưng người nào hiện giờ đã can đảm chiến đấu với mọi trở ngại thì sẽ có dịp may phi thường là hối thúc đặng sự tiến hóa của mình và sẽ lãnh đặng cái mão vinh quang. Các bạn hãy nhớ lại bài thánh ca xưa bên Cơ Đốc giáo, nói về một người lên đặng cõi trời dòm xung quanh, rồi lấy làm lạ, thấy mình hơi khác cái người, sau gặp Đức Chúa y hỏi ngài vì duyên cớ nào. Đức Chúa mới trả lời rằng, ta biết con đã tin ta, và con đã hiến đời con cho ta. Nhưng tất cả ngôi sao sáng rỡ phải chiếu trên mão vinh quang của con đâu rồi? Thì con hãy xem đám đông người hoan hỷ kia, ai nấy đều có ngọc trên trán. Mỗi linh hồn mà họ dắt đến ta là mỗi hộp ngọc gắn trên trán họ ngày nay vậy. Thánh Kinh Cơ Đốc giáo nói với ta rằng, các đấng hiền triết sáng rỡ như sao, như ánh sáng chiếu trên trời thanh bạch, và những ai dắt nhiều người đến đấng tinh bình thì sẽ giống như những ngôi sao muôn đời, những ngôi sao mặt trời rực rỡ, to lớn phi thường, tung vải thần lực và hơi ấm cho muôn triệu sinh linh. Những người trên đây để cho ta thấy tại sao làm liền bổn phận khác với nhờ triều lưu đưa đẩy đến đích trong cuộc tuần hoàn thứ bảy. Sở dĩ con bước vào đường đạo là vì con đã nghiệm biết rằng duy trong đạo mới tầm ra những gì đáng lãnh mà thôi. Những người chưa kiến thức làm lụng đặng trở nên giàu sang và có quyền thế, nhưng hai cái tước lộc này dùng được lâu lắm thì bất quá là một đời thôi. Bởi vậy chúng nó là ảo mộng. Có nhiều việc vĩ đại đáng tìm hơn sự giàu sang và quyền thế. Tức là những cái chân thật và hằng còn, một phen đã nhận thấy rồi thì người ta không còn muốn những món kia nữa. Nhân dân, you enter the park because you have learned that on it alone can be found those things which are worth gaining. Men who do not know work to gain wealth and power, but these are at most for one life only, and therefore unreal. They are richer things than these things. These are real and lasting. When you have once seen this, you desire those others no more. Bài này nói rằng đó là vấn đề chân và giả là thuộc về siêu hình học viên thâm. Nhưng ở đây thật ra ta không bàn đến, vì lẽ Đức Thầy dạy Asion rất còn trẻ, là những bài học này dạy trên cõi trung giới. Trong trường hợp đó, Đức Thầy giảng cho Hạ Trí và chân nhân một lượt. Ngài làm cho lời dạy của Ngài hợp với Hạ Trí của đứa trẻ còn chưa hoàn thiện này. Dù linh hồn có già đi nữa, chớ ba hạ thể vẫn còn trẻ, nên lời dạy của Đức Thầy phải thật giản dị, đặng khi nhập xác Asion có thể hiểu đặng trong lúc thức. Chân giả ở đây có nghĩa là cái gì không phải thiên liêng, cái gì mộng ảo ở cõi hiện tượng này, cái gì thuộc về phàm nhân, luôn cả sự hành vi cao thượng mà thực hành với mục đích vật chất. Ta diễn tả đặng tư tưởng của Đức Thầy khi ta nói rằng tất cả cái gì ở thế gian đều giả tạm, chỉ trừ chuyện nào thuộc về thiên ý mà thôi. Những người nào có tánh phân biệt thì sẽ biết đặng điều chân thật. Họ làm theo ý trời, họ như những tay thừa phái của trời vậy. Thiên cơ là mục đích của đời họ. Điều này chẳng phải biểu họ phải bỏ nhãn sự hoạt động về vật chất, mà trái lại còn phải làm cho khéo léo hơn, bởi vì họ là phái viên của trời, là dụng cụ của trời tại cõi trần này. Kinh Gita nói rằng phép yoga là sự làm cho khéo léo, yoga là sự hiệp nhất với trời, mà trời là đứng hoàn toàn vậy. Người nào đi đến trình độ hiệp nhất với trời thì việc làm phải khéo léo, bởi vì chẳng phải là ý hoạt động mà chính là trời vậy. Khi Arjuna hỏi Đức Krishna về bổn phận của người chiến sĩ thì Ngài trả lời, chính Ngài đã giết kẻ nghịch, và Ngài còn thêm rằng, hỡi Arjuna, chi nên con phải chiến đấu? Ta cũng có thể hiểu kẻ nghịch đây là phàm nhân của ta vậy, là dịch giả. Đức Thầy nói rằng, khi con đã thấy sự cao thượng rồi, thì con không còn ham muốn điều gì phàm tục nữa. Đó là ý niệm thường quen với học giả Kinh Gita, trong đấy có câu này. Khi thấy đặng Đức Chí Tôn rồi, trong kinh Bhagavad Gita nói, thì các mục tiêu của giác quan chớ chẳng phải dục vọng, sẽ không còn bám víu mình nữa, và một vài mảnh dục vọng còn sót lại cũng sẽ tiêu tan. Khi ai đã thấy đặng đấng độc nhất rồi, thì lòng dục vọng đã bám víu tự bao giờ vào những mục tiêu của giác quan cũng sẽ không tồn tại đặng. Ông Liên Bích Trời giải thích rằng, thế thì bao giờ người ta thấy đặng sự cao thượng rồi thì không còn ham muốn sự thấp hèn nữa, nhưng phải thấy trước rồi mới hết ham muốn sao, đó là điều hết sức cần thiết. Lắm khi người ta lộn cái nguyên nhân với cái kết quả, và người ta tưởng tượng rằng hãy sở vọng không ham muốn sự trần nữa, sự trần đây là nghịch với điều cao thượng và tinh thần, thì nó sẽ đưa liền con người đến bậc cao vót, chắc chắn là không phải thế đâu. Đó cũng là một trạng thái ảo ảnh rất phổ thông của mấy người ép sát. Một số đông thực hành chủ nghĩa ép sát và tưởng thế là tôn chỉ của đời tu hành, họ lầm rằng xa lánh sự khoái lạc thường tình ở đời và tìm cách để cho mình thiếu mọi lẽ tiện nghi là việc nên làm trên đường đạo. Đó là dấu vết của phái Thánh Đồ Giáo ở thời xưa bên Anh Quốc và một phần lớn xứ Á Châu. Nền tảng chánh đại của phái Thánh Đồ Giáo là hãy muốn trở nên hiền lành tử tế thì phải chịu cực nhọc kỳ cùng. Nếu ai thấy lòng mãi lòng cảm vui một sự gì thì chắc chắn mình đã phạm một vài thiên ngục. Bởi vì không bao giờ trời sinh con người để cho con người hưởng phước trần gian. Sắc thân là một thể đáng khinh bỉ, cần phải dụng trăm ngàn cách để chủ trị nó. Nếu ai hân hoan là một việc gì thì chắc chắn việc ấy là điều tội lỗi, thật là phi lý. Chính đó là cái lý sai lầm. Thật ra những gì mà người đời yêu chuộng và cho là hạnh phúc thì không quyến rũ đặng người đã tiến quá cao. Vì này chỉ hy cầu những sự vui cao thượng, có thể bù lại trăm ngàn lần sự vui phàm tục. Người trần rất ưa thích những điều quan lạc mà kẻ tiến quá cao cho là không có giá trị. Tỉ như họ thích đua ngựa, uống rượu, chơi bời cùng các sự vui khác như khiêu vũ, cờ bạc. Những cuộc vui chơi này cũng không đáng trách gì mấy. Chúng nó giống như đồ con đất chơi. Lớn lên trẻ em bỏ đồ chơi lúc còn bé. Khi nó 4 tuổi thì nó chơi với gạch và búp bê. Lớn lên chút nó cần phải chơi với hình tượng, lính tập, đông vụ, bắn đạn và thả diều. Sau cùng nó lớn hơn một chút nữa thì nó bỏ tất cả đồ chơi này, nó mới chơi đá banh hoặc đánh cầu hoặc các món chơi khác cần phải vận động nhiều và ở ngoài trời. Trẻ con càng lớn thì càng thay đổi cuộc chơi, đó là lẽ tự nhiên. Còn ta đây cũng vậy, ta càng lớn tuổi thì ta càng bỏ sự vui lúc trước thời, không phải vì bổn phận mà chỉ vì chúng nó không còn làm cho ta ưa thích nữa. Ta tìm sự vui nào hợp với trình độ tiến hóa hiện hữu của ta. Người ta thấy ngay rằng một đứa bé 3 tuổi không thể nào thành liền một vị thanh niên nặng, khi nó nhất định bỏ đồ chơi thuở bé để sang qua đá banh hay đánh cầu. Người tiến hóa thật cao, lãnh đạm rất nhiều điều ưa thích của người đời. Còn người đời sẽ thấy đời sống của vị đệ tử buồn tẻ khó chịu, bởi vị này chỉ cho thông thiên học và vấn đề nhân sinh là hứng thú mà thôi. Người thế bậc trung sẽ nói rằng họ cứ làm mãi một chuyện, họ chỉ biết và chỉ ưa có một chuyện ấy thôi, và lại nói như thế là đúng vì tất cả vấn đề khác đều gom vào thông thiên học và nhân sinh. Nhưng người đời sẽ không tiến hóa nếu tự phụ cho mình không thiết đến sự khoái lạc riêng mà trong lòng vẫn mãi đòi hỏi những mục đích thật. Trên thế giới chỉ có hai hạng người: hạng người hiểu biết và hạng người không hiểu biết, mà chỉ có cái hiểu biết đây mới là trọng hệ. Một người kia giữ tôn giáo nào và thuộc về giống dân nào toàn là những điều không quan hệ. Bà Niêm Bích Sinh giảng rằng ở đây Đức Thầy chia rất rõ ràng hai hạng người: hạng người hiểu biết và hạng người không hiểu biết. Đó là hai cái phân phối trọng hệ trong khoa pháp môn quyền bí. Mỗi người nên suy ngẫm và biết mình thuộc về hạng nào. Rất có nhiều hạng người thuộc về hai nhóm ấy, bởi vì sự khác biệt bên ngoài không đáng kể vào đâu. Người chưa hiểu biết cứ tìm cái gì chỉ tồn tại có một đời mà thôi. Còn người đã hiểu biết rồi, một khi trông thấy đặng sự thật của kiếp sống thì chỉ có một ý muốn là phụng sự thiên cơ, tuân theo ý trời dù phải làm những chuyện nhỏ mọn. Ta có thể nhận định đặng trình độ hiểu biết của ta bằng cách quan sát sự hành vi của ta, coi nó có đúng theo thiên ý chăng. Nếu như sự hiểu biết thuộc về trí óc thì dùng để đàm thoại một cách khôn ngoan hay để mở trí cho khác, nó hẳn nhiên chẳng phải là sự hiểu biết thực sự. Sự hiểu biết thực sự là sự hiểu biết đồng hóa đặng với sự sống. Một số đông người mỗi buổi tối quen ngồi tịnh một lát trước khi đi ngủ để kiểm soát lại hành vi trong ngày, làm như vậy rất ít. Nếu các bạn làm theo họ thì các bạn nên tự hỏi chẳng những điều gì các bạn đã làm, đã cảm hay đã nghĩ, mà các bạn còn phải xem cái thái độ của các bạn trước bao cảnh huống. Nếu các bạn bị chìm đắm trong công việc làm thì gần như các bạn đã mất hết thì giờ. Trái lại, nếu các bạn xem công việc làm của các bạn như phần tử của thiên cơ, như một việc hy sinh, thì nó chẳng còn là một mối trở ngại cho đường tinh thần của các bạn nữa, mà là một cơ hội tiến hóa vậy. Cái thật quan hệ là sự hiểu biết kia. Hiểu biết cơ trời đối với loài người, vì trời có một cái cơ mà cơ đó là sự tiến hóa. Chỉ khi con người liễu ngộ lẽ trời và thật biết chắc chắn rồi thì chỉ còn biết cộng sự với thiên cơ giúp cho nó được thành tựu và đồng hóa với nó. Đó là sự vinh quang và sự đẹp đẽ của con người. Ông Lee Victor nói rằng cái tinh thần của vài người tham gia chính trị hay một hội tiết chế nào lỡ chung sẽ tăng cường cực độ. Nhất khi người ấy nhận thức đặng thiên cơ và cho rằng một ngày kia thiên cơ sẽ thành tựu lâu mau tùy theo số người sẵn sàng phụng sự nó. Nếu trong vài tuần hay vài năm toàn thể thế giới đều hiểu và cộng tác với thiên cơ thì những điều mà trời muốn cho các con ngài hưởng sẽ thực hiện liền. Bởi nhân loại chưa đủ tiến hóa để hiểu cơ trời, nên ảnh thái dương còn sôi lắm nơi thảm khổ tục tằn và bất công. Nhiều học giả thông thiên học đã biết đặng đại cương của cơ tạo, tôi không muốn nói là họ đã thấy, nhưng họ đã gần gũi với những người đã thấy, đã hiểu và đã biết làm cách nào để động cộng tác với thiên cơ. Nhưng khi thời giờ đến, người ta sẽ thấy cơ trời một cách trực tiếp. Người ta sẽ nhận ra chân lý của tất cả lời nói ở đây thuộc về sự hăng hái. Trong đời người ta làm một cách hăng hái và nhiệt tâm những chuyện cải tổ ích lợi chung, nhưng nếu họ biết đặng cơ trời và thấy việc làm của họ liên quan đến cơ tiến hóa bậc nào thì công việc của họ ít sai lầm. Họ cố gắng lo một hai chuyện đang cần thiết Thứ như họ lo cải tổ sự tiết độ xã hội, họ làm thế vì họ nhận thấy cái kết quả ghê gớm của rượu và biết định cái lợi vô cùng của sự bỏ rượu, nên họ ráng ngăn ngừa. Nhưng họ không giảng cho người uống rượu biết được uống rượu là một tội lỗi, là một sự điên cuồng, họ lại cấm ăn rượu. Cách này không diệt đặn tánh nghiện rượu, nó chỉ làm cho người nghiện rượu không uống đặn mà thôi. Tôi không có ý gì chỉ trích sự làm ấy, vì nó có nhiều cái hay rất đáng khuyến khích. Nếu ta hạn chế sự bán tập tính và thanh toán, tại sao lại không làm như vậy với một thứ thuốc độc hại người hơn là hai thứ kia hợp lại? Tôi chỉ bày tỏ rằng thuốc không trị đặng gốc bệnh. Nếu ta dùng thuốc mà trị bệnh thì ta tìm thế cải tổ người đời bằng cách cưỡng chế, chớ không bằng cách khuyến dụ cho người hiểu. Cũng như thế, những người nào đã thấy rõ đặng sự đau khổ ghê gớm của kẻ trị lạc thì nó tìm thuốc để trị bệnh xấu hổ ấy. Nhưng rủi thay, họ không thấy đặng cái nguyên lý của bệnh tật, làm sao trị tận gốc cho đặng. Chúng ta không thể phiền trách họ, trong khi họ nhiệt tâm mong chờ một cách vô tư sự giảm khổ của đồng bạc. Trong những trường hợp đó, chính là cái trí sẽ làm chớ chẳng phải cái tâm. Cái tâm xui người hy sinh vĩ đại để mong độ rỗi khổ nàn của đồng bào, đó là điều đáng yêu đáng kính. Nhưng muốn đi đến cái kết quả mỹ mãn thì con người phải hiểu rằng sự tiến hóa của nhân loại phải tùy thuộc vào một cái cơ, và phải gia công học cái cơ ấy hầu sự hành động của mình được sáng suốt và bác ái. Chúng con người thiếu sự phân biệt, cũng như thấy có một góc cạnh rồi cứ đi sâu vào vấn đề, thì cái kết quả còn di hại hơn là sự khổ mà người ta đang tìm phương cứu chữa. Ấy bởi con người hiểu biết rồi mới thuận theo lẽ trời, khẳng khắn một lòng làm lành.